Today's enlightening entertainment will be presented in overseas or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc, những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá, đàn võng, đàn tre dây nứa, chiêng khèn. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.
Âm nhạc Âu Lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương, như miền Bắc có dân ca quan họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hồ quảng, vân vân. Thật vậy, âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay.
Miền Bắc Âu Lạc có một nghệ thuật dân ca là hát sầm, phổ biến ở miền Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Đây là một thể loại hát dong thuở xưa.
Trong một buổi họp mặt cùng nhóm nhỏ hội viên chúng tôi vài năm trước đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng sáng tác và hát theo thể điệu hát sầm những vần thơ do Ngài viết lúc ngoài 20 tuổi tại Đức Quốc, nguyên tác tiếng Anh do chính Ngài phiên dịch sang tiếng Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây trích đoạn bài hát sầm Đời Trăm Tuổi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và trình bày.
Đêm này ta thật quảng điên, nhưng đời mà ai chẳng mê quên đại cuồng. Để ra cơm áo mấy trận tuồng, sống thua rồi xác lộ giữa muôn nẻo đời. Dẫu còn một chút tình bơi, cũng không mà đợi được trận cười cho ai. Ta về chuộc dáng ấy hôm nay, người rằng luận một ý ấy bàn hai, rồi ra đi cùng nắm mà có phải bên đường.
Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Chèo là một nghệ thuật sân khấu dân gian phát sinh từ vùng Trung Châu và đồng bằng miền Bắc Âu Lạc. Có nhiều ý kiến về thời điểm khởi đầu của nghệ thuật hát chèo, sớm nhất là từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên và cận đại hơn là vào thế kỷ thứ 14 cuối đời nhà Trần. Chèo thuộc thể loại sân khấu tự sự dân tộc, kể lại những câu chuyện qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hát và múa.
Một trong những điểm đặc sắc của nghệ thuật hát chèo là sự diễn tả khéo léo qua từng cử chỉ và động tác tinh tế. Trong các dịp hội hè ở đồng bằng miền Bắc Âu Lạc, người dân thường nao nức đón xem hát chèo. Những lời hát thấm nhuần màu sắc ca dao tục ngữ, trong bi ai có trào lộng, tràn đầy những phẩm chất bình dị dân dã, nhưng không kém phần thâm thúy.
Bờ chèo hai giọt nước nói về hai chị em song sinh giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính tình thì trái ngược. Người em nhân hậu bao nhiêu thì người chị nhẫn tâm bấy nhiêu. Một hôm, hoàng tử bị thương tích, tạm nương nhờ túp lều trong rừng của họ. Kể từ đó, số phận của hai chị em thay đổi hoàn toàn. Kính mời quý vị thưởng thức phần 1 vở chèo Hai giọt nước của soạn giả Doãn Hoàng Giang. Vở chèo này sẽ được trình chiếu trong 3 kỳ với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Bình trong vai hoàng tử, Hoàng Mai trong vai Diệu Hiền, Thùy Dung trong vai Lan Hoa, Tiến Lợi trong vai Tể Tướng, Hồng Minh trong vai Thái Hậu, Quốc Kiên trong vai Hề, Quang Thao trong vai Tướng Quân, Trường Thành trong vai Người Bán Rong cùng các nghệ sĩ khác.
Thật rồi, hoàng tử có thể ở đây cả đời cũng được.
Sao? Người nói sao? Ta có thể ở đây cả đời ư?
À, là nói thế. Chứ ai đã bắt hoàng tử ở đây cả đời mà đã sợ nào. Mà ngày mai giặc giã tan rồi, hoàng tử ở đây thì lấy ai làm vua?
Ta đang là kẻ mai danh ẩn tích, mà ngươi lúc nào cứ hoàng tử như thế này thì lộ hết còn gì.
Dạ, thế gọi hoàng tử là gì ạ?
Thì ngươi cứ gọi ta là cậu.
Cậu, đấy là hoàng tử cho phép tôi đấy nhá. Sau này đừng có trách tôi là hỗn ấy.
Ngươi không kiếm chút gì ăn đi.
Thôi được rồi, cậu không phải dùng tôi là tôi sẽ đi ngay. À nhưng mà này, tôi nói trước nhá, tôi kiếm được về cái gì là cũng phải chơi đấy nhá. Gặp gì cũng phải vui lòng, ngồi xanh cũng phải che ăn thôi à. Quả rừng cũng phải rơi, quả rừng cũng phải rơi, quả rừng cũng phải rơi.
Ôi
còn quá.
Ai vào túp lều của ta? nước quá. Cho tôi uống nước.
Cần nước à? Vâng ạ, tôi có đây ạ. Đây, ông uống đi. Ôi, này, này ông ơi, tỉnh lại đi ông ơi, tỉnh lại đi ông ơi. Ôi, trời ơi. Còn trẻ lắm mà lại đẹp nữa, ta chưa nhìn thấy một người nào lại đẹp như thế này. Người này mặc đồ chiến trận, chắc là đánh nhau bị thương rồi vào túp lều của ta. Khuôn mặt này không phải là khuôn mặt của kẻ ác, nhất định là người lương thiện. Nhưng ta biết làm gì để cứu người đây?
Dạ. Dạ. Dạ, cái này nó vỡ vẩn.
Dạ. Dạ. Dạ.
Này, tôi hỏi cô nhé. Cô là ai? Cô làm gì ở đây hả?
Còn ông là ai?
Anh còn trẻ. Anh mới hơn nhị thập một tí thôi. Đừng gọi anh là ông.
Dạ. Thế ông đến đây làm gì?
Anh ở đây. Đây là chiếc lều của anh.
Đây là chiếc lều của ông. Ông nói sai rồi.
Sai là sai thế nào được. Anh vừa đi khỏi đây kiếm cái gì lót dạ mà lại...
Ông định làm gì người ta đấy?
Làm gì thì mặc tôi như liên quan gì đến cô nhỉ? Cái cô này... Tôi hỏi cô nhá, cô là gì với cái người này nào hả?
Tôi là...
Là gì?
Nhưng mà người ta đang bị thương, anh không được làm hại họ.
Ai bảo là cô là tôi làm hại nào? Cho ông ấy ăn đây này.
Ôi, cho người bị thương ăn lá rừng.
Này, cô đừng tưởng đây là lá bình thường nhé. Thuốc đấy, thuốc chữa đấy. Này, đây là Hoàng. Họ Hoàng. Cái tên là Văn Cầu. Hoàng Văn Cầu. Cậu tôi đấy.
Này. Hả? Cậu anh thật á?
Không thật thì mỡn à?
Nhưng mà làm sao cậu anh lại bị thương?
À thì đi rừng không quen ấy. Vâng, ngã.
Cậu anh làm nghề gì?
Thì buôn bán. Bây giờ toàn là buôn bán hết.
Mà cậu anh buôn bán gì mà lại lạc đến khu rừng này?
Cô này nói đến thế mà vẫn chưa tin. À, thế còn cô? Cô là người vùng này à?
Vâng, tôi đi hái nấm. Đây chính là chiếc lều của tôi.
Thì lúc nãy tôi nhận sàng thì cô đừng giận tôi nhá. À, thế còn cô? Cha mẹ cô thế nào? Anh em huynh đệ ra sao?
Anh hỏi gia đình tôi ấy à?
À phải.
Cha mẹ tôi mất từ ngày tôi còn nhỏ. Sống đi trong huy rừng với người
đẹp thế này mà ở kinh thành thì khối cậu chết.
Anh ơi, anh vào trong kia lấy giúp tôi ít củi, rồi nhóm hộ tôi cái bếp để tôi nấu cho cậu anh bát cháo.
Úi trời ơi, đúng là ở hiền gặp lành, nhất cô rồi đấy, tôi sẽ đi ngay. À nhưng mà này, cô tên là gì?
Tôi tên là Hiền.
Úi giời ơi, tên gì mà như là người ấy, đúng là Diệu Hiền. Tôi sẽ đi ngay đây.
Tỉnh lại rồi.
đâu thế này?
Đây là đâu? Cô là...
Tôi là...
Anh bạn của tôi đâu?
Anh ấy vào rừng kiếm củi rồi ạ. Ông cứ nằm nghỉ nữa đi.
Đây là...
Đây là túp lều của tôi.
Nhưng ta đang bị thương kia cơ mà.
Ông đã mê man mấy ngày hôm nay.
Thì ra ta đã được nàng giúp đỡ suốt mấy ngày qua. Đúng rồi, ta đã khỏe thật rồi. Tan mây tỏ ánh mặt trời, ngàn xanh lại thấy hoa cười suối reo. Thời khắc hiểm nguy, ơn ân nhân cứu ta vượt qua bời khắc giữa rừng núi xanh gió ngàn ly bút ngồi sớm ngồi chiều, ai đó vào nhà giữ ta lặng không vắng.
Kém
lại
chặt tay vào. Cảm ơn.
Ta xin đổi ơn nàng.
Cậu cảm ơn.
Ôi, xin chàng đừng làm vậy. Có gì đâu mà chàng phải bận lòng. Ai gặp hoàn cảnh như tôi mà chẳng làm như thế ạ?
Ôi giời, thế mà khối người gặp hoàn cảnh như thế là gấp đít chuồn thải đấy. Ai được như cô, gớm, chăm nom thuốc thang cơm cháo, thỉnh thoảng thương quá lại còn khóc nữa. Quá là chăm sóc chồng.
À thôi, các anh cứ ở đây, tôi đi vào rừng hái nấm ạ.
Cậu ơi, cậu ơi, úi giời ơi, ăn phải quả mê rồi. Này, cậu làm cái gì mà cứ đứng đờ người ra như thế hả?
Hề ơi,
hả?
Cô sống ở vùng này à?
Không ở vùng này, sẽ ở trên trời rơi xuống chắc.
Ở vùng này mà cũng có người đẹp thật.
Ừ, đâu mà chả có người đẹp.
Hề ơi,
hả?
Cô sống một mình à?
Sao lại một mình? Cô ấy sống với chồng, với lại 6 đứa con.
Cái gì? Cô ấy đã có chồng rồi sao?
Thì con gái người ta đến tuổi thì phải lấy chồng, mà đã lấy chồng thì phải có con, mà có con thì phải đến 5, 6, 7, 8, 9, 10 đứa chứ lị.
Tiếc thật.
Cậu ơi, tôi đùa cậu đấy. Cô ấy chưa có gì đâu.
Thật không?
Ừ. À này, tôi hỏi thật cậu nhá. cậu phải làm cưới rồi hả? Nói thật đi rồi tôi làm mối cho.
Trời ơi,
hả?
Nàng đẹp và hiền dịu quá.
Chứ còn gì nữa.
Nhất định ta phải có nàng. Nhất định ta phải đón nàng về sống với ta.
Trời ơi, nhất định ta phải có nàng. Còn phải xem người ta có ơn cậu không đã chứ.
Thế thì bây giờ ta phải biết làm thế nào rồi?
Cậu gặp cô ấy, gặp cô ấy là cậu cứ tỏ tình thử xem.
Tỏ tình?
Ừ.
Nhưng mà ta biết tỏ tình như thế nào?
Tình yêu là không cần lời. Tình yêu là chỉ cần hành động. Cậu cứ dang rộng đôi tay ra và ôm thật chặt cô ấy vào lòng và nói thật nhanh là anh yêu em có lấy anh không, thế là xong. Thì ở nhà quê tôi làm như thế với mấy cô là đều xong tuốt ấy. Con gái chân phương là người ta không thích điệu bộ màu mè, không thích tả nắng mưa mây gió thơ ca, mà người ta chỉ thích đôi tay ôm thật chặt thôi, cậu hiểu chưa?
Có thật vậy không?
Ủa? Thế cậu không tin à? Không tin thì cậu đi theo tôi nhé. Này, gặp tôi là cậu cứ tỏ tình thử xem. Đi, đi luôn, đi này.
Mỏi chân mà.
Ra làm gì à? Ra tìm mày đấy. Mày chui ở xó nào để tao gọi mày khô cả cổ đứt cả hơi thế.
Chị ơi, em lấy nước cho chị uống nhé. Chị uống nước đi cho đỡ khát ạ.
Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ. Nghe tao hỏi đây. Cái thằng ấy đâu rồi?
Chị hỏi ai ạ?
Cái thằng bị thương mày giấu ở cái lều này.
Sao chị biết ạ?
Còn Thành Mai nó mách tao. Mày gớm thật. Nó giấu trải cái lều này.
Chị ơi, nhưng người ta bị thương bị đói, em không nỡ bỏ mặc họ.
Mày cứ biết họ là ai không mà dám kêu mang giúp đỡ. Nhớ nó là kẻ gian, là giặc thì sao?
Chị ơi, chàng không phải là kẻ gian, càng không phải là người bên kia giặc.
Chàng là người xa cô đau thương. Bị tai nạn giữa đường. Sao em đã quay đi? Một chút đỡ đần nào có đáng chi, người hoạn nạn cũng yếu như thân mẹ mình. Hoạn nạn
ai có thân người lo, mày không cài nhân dân cho dặm cùng. Đứa đần luôn, tao dạy mày đã đủ điều mà sao mãi mày không cố lên thế hả?
Chị ơi,
cầm ngay, đừng có cãi lời tao.
Mẹ cha mất sớm, tao phải dạy dỗ mày.
Thảo nào mà mấy hôm nay nấm rừng mày kiếm về chỉ được vài ba cái mà mày đỡ đần quốc lăng quý với nó hả?
Không phải chị ơi.
Về.
Chị ơi.
Về.
Nhưng mà
chị đi đây.
Chị...
Trời ơi, cô Hiền đây rồi. Cô đùa vui thật đấy.
Không đùa với người lạ.
Vô duyên.
Này, cậu tôi đang chờ cô ở ngoài đầu rừng đấy.
Cậu nào, quen thuộc gì mà chờ với đợi.
Lạ thật chứ này. Tự nhiên này giả chứng như thế không biết.
Chết chạy. Có khi đây là cô chị cũng nên. Giống thật chứ.
Hà, chú Hà,
trời ơi, đại tướng, trời nhớ quá, nhớ quá.
Lão nào, hoàng tử đâu?
Cậu ấy đang ở ngoài đầu rừng ấy.
Lão, sao người dám gọi hoàng tử là cậu? Giặc nó tan rồi, đất nước nó thanh bình rồi. Cứ cậu, tớ là mất đầu nghe không?
Ê, sao lúc chạy giặc, ông không đến đây mà bảo tôi xưng hoàng tử, hoàng đế?
Lúc ấy khác, bây giờ khác.
Khác? Cậu ra.
Kính chúc hoàng tử an khang mạnh khỏe. Thần đến đón chậm, xin người xá tội.
Ở đây đừng tương hô với ta như vậy.
Dạ, bẩm hoàng tử, giặc đã tan rồi, đất nước đã thanh bình rồi.
Sao? Người nói sao? Giặc tan rồi, đất nước thanh bình rồi à?
Dạ, đúng rồi. Thần được lệnh của Thái hậu đón người về để lên ngôi hoàng đế.
Sao các người biết ta ở đây?
Dạ bẩm quân sĩ nói rằng người bị thương và ẩn náu quanh vùng này, cho nên thần không quản đường xa ngày đêm trèo đèo lội suối đón người về để lên ngôi hoàng đế.
Hãy khoan chút, chú Hề.
Dạ.
Ta muốn gặp nàng trước khi ta về kinh thành.
Vâng.
Ta muốn hẹn đón nàng về sống với ta một ngày gần nhất.
Vâng.
Nàng đâu?
Dạ bẩm hoàng tử, Thái hậu đang ngày đêm mong ngóng hoàng tử, xin người về gấp ngay cho.
Hoàng tử, theo tôi ấy, là hoàng tử cứ viết cho cô ấy mấy chữ, rồi để lại một vật làm tin, rồi cho quân sĩ đón nàng về sau cũng được ạ. À.
Được.
Ta sẽ để lại cho nàng mấy chữ.
Ôi vậy thì đúng rồi, phải rồi. Đây cực cơ hoàng tử, để lên lưng tôi mà viết.
Trinh hoàng tử, xin người về gấp ngay cho.
Được.
Truyền hồi chiêu.
Lệnh mẹ, được phép của mẹ, con đã cho quân sĩ đi đón nàng. Nửa mùa trăng rồi, lòng con ngóng đời, mà tin nàng vẫn bần mặt, lòng con day dứt không yên, chỉ lo có điều gì không hay xảy ra với nàng.
Đất nước đã bình yên rồi, có điều gì đâu mà Vương Nhi phải băn khoăn lo lắng.
Mẹ ơi, con tin là mẹ gặp nàng, nhất định mẹ sẽ phải yêu nàng.
Mẹ tin cặp mắt con không bao giờ nhầm lẫn. Mẹ tin, con sẽ lựa chọn cho mẹ một nàng dâu đức độ, lựa chọn cho đất nước này một hoàng hậu xinh đẹp nhân từ.
Nhất định mẹ sẽ đẹp lòng, nhất định quần thần về sẽ vừa ý.
Dạ. Trình hoàng thượng, trình thái hậu, quan tể tướng đã đón được nàng về kinh rồi ạ. À.
Sao? Ta đón được nàng về kinh rồi à?
Dạ.
Hay lắm, ta đang nóng lòng trong đời đây. Người hãy ra nói với ông ta, đưa nàng vào ra mắt mẹ ta ngay.
Dạ vâng ạ.
Dạ, xin phép mẫu hậu để cho nàng được ra mắt mẹ ạ. Truyền thiết triều. Thiết triều để người thương yêu của ta vào ra mắt mẹ ta và quần thần văn võ, truyền rước nàng vào cung.
Hoàng thượng cùng thái hậu, theo lệnh của người, thần đã đón được người con gái ấy về ra mắt hoàng thượng cùng thái hậu.
Rồi ta sẽ trọng thưởng cho anh. Kìa em, từ độ xa em, ta luôn nghĩ về em. Đến bây giờ ta đã được ở gần nhau rồi, mãi mãi bên nhau rồi. Nào, em lại đây, ta sẽ thưa với mẫu hậu để tổ chức ngay hôn lễ để nàng được lên ngôi hoàng hậu. Nào, em hãy lại đây.
Này, hoàng thượng gọi, vào đi.
Ôi trời, lâu ngày không gặp này, nhớ quá mà.
Nào, em hãy gỡ tấm khăn che mặt ra đi.
Chưa.
Em hãy quỳ ra mắt mẫu hậu đi.
Em rất là hoàng hậu rồi mà cũng phải quỳ ra mắt ư?
Hoàng hậu chứ hoàng trời, đây là mẹ vua, cô cũng phải quỳ xuống hiểu chưa?
Con lạy ạ. À,
ta miễn lễ.
Mẫu hậu thấy thế nào ạ? Mẫu hậu có vừa lòng không ạ?
Đẹp lắm. Con quả là một cô gái rất đẹp. Ta đã được nghe Vương Nhi kể nhiều về con, về sự chăm sóc của con trong những ngày Vương Nhi lâm nạn.
Bẩm, không có con á, hoàng thượng đây chết thì lâu rồi. Gớm, bị thương, máu chảy lênh láng, thiêm thiếp, mê man. Con phải đỡ cho từng chén thuốc, bón cho từng hớp cháo, mãi mới khỏi được đấy.
Ta biết. Hồi ấy, người chàng gầy đét, đâu có được như thế này ạ. Ngày ngày con phải vào rừng, hai năm mi ban hết từ tràng của năm thảo mua ở nhà. Tìm thuốc tìm thầy con chẳng quản đường hệ xa, mấy núi cũng qua, mấy sông con cũng đổi ý.
Ôi, ai cũng biết hết cả rồi, không cần phải nói nhiều nữa.
Con cứ nói nữa đi. Bẩm, con còn vất vả nhiều nữa, nhưng ai cũng biết cả,
nên con không kể nữa đâu ạ.
Ta cảm ơn con.
Thái hậu không cần phải cảm ơn con. Con yêu chàng lắm. Cứ cho con lấy chàng làm hoàng hậu là con sung sướng lắm rồi ạ.
Ta đã thưa với mẫu hậu và người cũng đã thuận lòng. Đầu mùa trăng này sẽ cử hành hôn lễ.
Ôi, thế thì em sung sướng thôi.
Quý vị vừa thưởng thức phần 1 vở chèo Hai giọt nước của soạn giả Doãn Hoàng Giang với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Bình trong vai Hoàng Tử, Hoàng Mai trong vai Diệu Hiền, Thùy Dung trong vai Lan Hoa, Tiến Lợi trong vai Tể Tướng, Hồng Minh trong vai Thái Hậu, Quốc Kiên trong vai Hề, Quang Thao trong vai Tướng Quân, Trường Thành trong vai Người Bán Rong cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần 2 vào thứ 5 tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã trìu mến gửi quà tặng các nghệ sĩ tham gia trong bộ phim Xét Xử Tài Tình được trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư trong các tuần qua. Những vị này đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự ân cần quan tâm của Ngài. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Dũng trong vai Quan Đăng.
Nhận được món quà của Ngài Vô Thượng Sư, chúng tôi cũng rất là vui, rất là cảm động. Chúng tôi sẽ cố gắng để làm hay hơn, tốt hơn để phục vụ, giúp cho các em nhỏ sống tốt hơn, có ích hơn cho đất nước. Và với cái món quà rất là ý nghĩa này, thì chúng tôi cũng xin cảm ơn Ngài Vô Thượng Sư.
Nghệ sĩ Minh Vượng trong vai Bà Mất Gà.
Tôi cũng rất vui những người nghệ sĩ mà làm cái bộ phim này Xét Xử Tài Tình, chúng tôi được quay ở Đường Lâm, là một trong những cái nơi làng cổ Việt Nam. Thông qua câu chuyện Xét Xử Tài Tình, chúng tôi muốn nói rằng là bao giờ cái thiện càng cái ác, và chúng tôi mong rằng là chúng tôi sẽ làm bộ phim hay hơn nữa để bà con không những là người Việt Nam mà ở nước ngoài sẽ hiểu Việt Nam đến nước con người, sẽ yêu người Việt Nam hơn. Cảm ơn món quà của Thượng Sư. Ngài là người rất yêu thiên nhiên, rất yêu muôn thú, và tôi nghĩ rằng người mà yêu thiên nhiên muôn thú là người rất nhân từ. Thế chúng tôi cũng xin cảm ơn Thượng Sư để bộ phim của Việt Nam được đến với toàn thế giới.
Nghệ sĩ Quốc Khánh trong vai ông mù.
Xin chào quý vị khán giả của đài truyền hình Vô Thượng Sư. Tôi muốn nói rằng việc của Ngài làm để giao lưu văn hóa, việc làm vô cùng tốt, là vô cùng ý nghĩa. Không phải ai cũng có tâm huyết để mà làm được như vậy. Điều đó tôi mong rằng nó sẽ tồn tại để cho cuộc sống cũng như con người với con người hiểu được nhau, mặc dù là cách ngàn dặm xa xôi. Tôi vào nghề từ năm 1978 và làm cho đến bây giờ, tôi cũng được hơn 30 năm ở trong nghề rồi. Và cũng tham gia bên sân khấu cũng như truyền hình cũng như điện ảnh. Thì thực ra là làm nghề và yêu nghề thì làm với hết sức của mình. Quốc Khánh chỉ nghĩ rằng tất cả những cái tác phẩm mà mình có tham gia thì mình phải làm sao cho nó tốt và đưa đến được công chúng những cái tác phẩm nó có ý nghĩa thật là thiết thực. Một lần nữa là xin chân thành cảm ơn.
Xin chân thành cảm ơn toàn thể nghệ sĩ cùng các chuyên gia góp phần trong bộ phim Xét Xử Tài Tình, một công trình nghệ thuật dựa trên câu chuyện cổ tích Âu Lạc đầy ý nghĩa. Kính chúc quý vị luôn được niềm yêu mến của khán giả, cũng như được ban nhiều may mắn trong đời sống hàng ngày bên cạnh người thân. quý khán giả đã cùng xem chương trình Văn nghệ Thiên cung hôm nay. Xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào tuần sau. Thank you for joining us on today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. What wisdom is coming up? So long, and we will see you next week.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.